thử thách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, tặng khuyến mãi một website cho khách hàng mới. Liên hệ 0986219192, 0972161898. Con đường cao tốc Seoul-Busan và công trình đường hầm Kangche phức tạp. Trên tấm bia kỷ niệm đường cao tốc trên ngọn núi Sukhum có một dòng chữ như sau: Bằng tài nguyên kỹ thuật và sức người của Hàn Quốc, chúng ta đã xây dựng thành công con đường cao tốc với thời gian ngắn nhất trong lịch sử xây dựng đường cao tốc của thế giới. Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ nhất của Hàn Quốc kết thúc, hàng hóa vận chuyển của Hàn Quốc tăng lên một cách đột ngột, và từ đó vấn đề làm thế nào để vận chuyển hàng hóa một cách hiệu quả trở nên hết sức khẩn cấp. Việc vận chuyển theo lộ trình ngắn lẽ ra chỉ cần dùng tới các loại ô tô, nhưng lúc ấy phải dùng đến cả đường sắt. Thêm vào đó, những khó khăn nặng nề của tình hình vận chuyển làm cho đơn giá hàng hóa càng trở nên nặng nề thêm. Đó là nguyên nhân quan trọng cản trở sự phát triển kinh tế. Vấn đề bây giờ là thiếu đường bộ. Việc xây dựng một con đường cao tốc để rút ngắn thời gian cũng như khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa thị trường, công xưởng và người sản xuất nguyên vật liệu là một nhu cầu cấp bách. Năm 1964, khi thăm Tây Đức, Tổng thống Park Chung-hee rất khâm phục hệ thống đường cao tốc của đất nước này. Từ đó trở đi, xây dựng đường cao tốc tại Hàn Quốc là giấc mơ của ông. Tháng 6 năm 1966, đội điều tra giao thông của Ngân hàng Thế giới, IBRE, nơi được chính phủ giao điều tra tình hình giao thông, đã kiến nghị Hàn Quốc cần gấp rút xây dựng một con đường cao tốc hiện đại. Đến tháng 4 năm 1967, khi tuyên bố trước công chúng trong đợt vận động bầu cử, Tổng thống Park Chung-hee quyết định cho xây dựng đường cao tốc Seoul-Busan và xem đây là một trong những kế hoạch khai thác đất đai trong kế hoạch 5 năm lần thứ hai. Kế hoạch xây dựng gặp phải khó khăn về chi phí xây dựng và khả năng lạm phát nên bị các tầng lớp phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, điều khiến cho Tổng thống Park Chung-hee lo nghĩ nhiều nhất không phải là kiếm nguồn tài chính ở đâu, mà chính là không thể biết chính xác cần bao nhiêu kinh phí. Một hôm, tôi được gọi vào dinh Tổng thống. Đây là lần đầu tiên tôi và ông ta nói chuyện riêng với nhau. Trước đây tôi có gặp Tổng thống Park Chung-hee hai lần ngắn ngủi, một lần ở lễ hoàng công cầu Bắc Hang sông Hàn và một lần tại Ulsan. Tổng thống Park còn nhớ Hyundai đã từng xây dựng đường cao tốc ở Thái Lan. Ông giám đốc Chung, ông thử tính xem mức kinh phí tối thiểu để xây dựng đường cao tốc Seoul-Busan là khoảng bao nhiêu. Ông ấy nói, từ ngày hôm đó, tôi cùng với những người đảm nhận vai trò chủ đạo trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tay cầm tấm bản đồ tỷ lệ 1 trên 50.000 suốt một tháng trời để quan sát hết những cánh đồng, núi và sông giữa Seoul và Busan để tính toán. Khi đó, ngoài tôi ra, Tổng thống cũng chỉ thị cho Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Viện Kinh tế Kế hoạch, thành phố Seoul, đơn vị công binh luật quân trình phương án xây dựng đường cao tốc. Đến hạ tuần tháng 11, tất cả các cơ quan đệ trình đầy đủ kế hoạch xây dựng. Bộ Giao thông ước tính chi phí xây dựng hết 65 tỷ won, thành phố Seoul tính 18 tỷ won, đơn vị công binh và công ty xây dựng Hyundai thì dự kiến khoảng 38 tỷ won. Bằng kinh nghiệm xây dựng đường cao tốc Thái Lan, chúng tôi có đủ tự tin tính được các yếu tố cần thiết, điều tra từ đường rẽ chi tiết trên bản đồ tỷ lệ 1 trên 50.000. Cho nên, tuy sự phán đoán so với thực tế có thể có chút chênh lệch nhưng gần như chính xác. Đồng thời, căn cứ vào công trình tại Thái Lan nên chúng tôi cũng có cả kế hoạch thi công cơ bản. Trong khi các cơ quan dự tính số tiền chi phí khác nhau như vậy, Tổng thống Park quyết định tăng thêm 10% kinh phí từ 40 tỷ won lên thành tổng kinh phí 43 tỷ won cho chúng tôi vì đã có kinh nghiệm xây dựng đường cao tốc. Con số này về sau được bổ sung thêm 10 tỷ won, vì đường từ Daejeon đến Daegu sau này tăng từ 2 làn xe thành 4 làn, tiền đền bù đất và vật giá tăng lên. Cũng như bất cứ khi nào cần làm một việc gì lớn lao, bao giờ cũng xuất hiện những người phản đối và những người thận trọng. Các bộ trưởng kinh tế và đảng Cộng Hòa là những người thận trọng, còn công chúng và giới học giả thì phản đối. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về lượng giao thông thấp tại Hàn Quốc cũng đóng góp vào việc hình thành sự phản đối. Và đương nhiên, việc vay tiền của Ngân hàng Thế giới để xây dựng gần như không thể. Tuy thế, Tổng thống Park Chung-hee không nhụt chí, ông vẫn quyết tâm xây dựng đường cao tốc. Là một doanh nghiệp, ngoài việc không vi phạm pháp luật và đảm bảo chất lượng công trình, mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi là lợi nhuận, tạo ra công ăn việc làm, thu nhập cho xã hội và đất nước. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là rút ngắn thời gian thi công, nó vừa giúp giảm tiền lương vừa giảm số tiền lãi phải trả vay ở trong và ngoài nước. Việc này quan trọng như việc khi lùa lợn trong chuồng ra, không thể nắm đằng tay kéo mà phải nắm đằng đuôi. Đó chính là phương châm kinh doanh của tôi. Rút ngắn thời gian thi công, đốc thúc tại nơi làm việc, Điều đó sẽ giảm kinh phí thi công xuống tối thiểu là chiến lược mà tôi thực hiện. Nhưng nếu muốn làm được như vậy thì trước tiên phải cơ giới hóa công trình. Khi đó, việc tôi tập trung mua máy móc với tổng giá trị lên tới 8 triệu USD là điều quá sức tưởng tượng. Lúc ấy, tổng cộng thiết bị nặng của Hàn Quốc có khoảng 1.400 chiếc thì tôi đã mua và tập trung tới 1.900 chiếc để phục vụ cho công trình xây dựng đường cao tốc. Từ khi khởi công xây dựng đường cao tốc này, hầu như không đêm nào tôi ngủ được. Cơn buồn ngủ không đến mà muốn ngủ cũng không được. Tôi đưa cả giường ra tận nơi làm việc nhằm đốc thúc công việc. Vì nếu rút ngắn thời gian thi công mà công trình kém chất lượng là không thể được. Thời gian qua đi, tất cả nội dung các công trình mà Hyundai thi công sẽ chứng minh cho những uy tín mà chúng tôi giành được trong thời gian qua. Vào giờ ngủ, tôi trèo lên chiếc xe Jeep sản xuất năm 1944 chợp mắt một tí trong khi làm việc. Thói quen ngủ trên xe cho đến tận khi xây dựng xưởng đóng tàu Ulsan sau này đã làm cho tôi suýt chết. Có lúc tôi vừa ngủ vừa chạy xe trong vòng quanh gần những nơi làm việc. Công nhân và nhân viên của tôi thấy thế họ sẽ không dám lười biếng. Từ 5 giờ sáng ngày nào cũng vậy. Tôi đi cùng nhân viên phụ trách công trường từ Manchukuri, vừa xem xét vừa đốc thúc công nhân cho đến tận nơi làm việc. Nào là đã thực hiện chỉ thị hay chưa? Nước có thoát không? Có hiện tượng co rút giãn nở vật liệu hay không? Tôi kiểm tra từng việc một và khiển trách một cách nghiêm khắc việc sắp xếp chỉnh đốn hiện trường. Những việc cần xin chữ ký và quyết định của tôi thì tôi cũng không lên văn phòng chính của công ty mà làm luôn tại đây. Trong thời gian ấy, công trình đường tầng hầm tan che ở Ốc Trân khiến cho tôi cảm thấy khó xử nhất. Công nhân nơi đây thường có khi một tháng mới được về nhà một lần, họ làm việc hăng say quên cả thời gian, thấy trời nóng thì biết mùa hè đến, còn trời lạnh nghĩa là mùa đông đến. Ốc Chon vốn là một khu vực nguy hiểm, giữa xã Liên Quân huyện Ốc Chon và xã Dông San huyện Dông Đông là những dãy núi dài tới 4 km chắn ngang mà chúng tôi phải đào hầm xuyên qua. Địa tầng ở đây không phải là đá cứng mà là đất tầng do cát và đá vụn cấu thành. Khi đào được chừng 20 mét về phía thung lũng Tan Che thì bỗng tường đất đổ sập xuống. Chẳng có cách nào để thoát và tai nạn sập hầm đó đã gây ra 3 cái chết cho công nhân và là một người bị thương. Từ đó về sau, các tai nạn sập hầm cứ tiếp tục xảy ra, vì đất ngầm quá mạnh cho nên hất người văng ra gần cả chục mét. Vì thế, tiến độ công trình mỗi ngày chỉ được 2-3 mét, có ngày chỉ được 30 cm. Bên cạnh đó, công nhân hầm mỏ nhận thức được sự nguy hiểm vì tai nạn sập hầm cứ xảy ra liên tục nên bắt đầu lần lượt ra đi. Rồi có kẻ phao tin rằng người chịu trách nhiệm bên đội chặt cây bị nạn là do thần linh hại khiến số công nhân bỏ đi ngày càng đông. Chúng tôi tăng lương lên gấp đôi mà vẫn tìm không đủ nhân lực. Công trình khởi công được 2 tháng thì đình trệ, trong khi thời gian hoàn công không đầy 6 tháng, máy móc mới đưa vào sử dụng liên tục bị hư hỏng. Vì vậy phát sinh thêm tình trạng thiếu máy móc. Chúng tôi huy động thêm cả 600 thiết bị công nghiệp nặng và không biết bao nhiêu chiếc xe tải mà cũng chẳng thấy tiến triển. Công trình thông hầm gặp khó khăn, việc làm đường vào ra ở các thung lũng nguy hiểm nên chẳng dễ dàng gì, còn phải bắt cầu qua sông Cung nhưng cứ mưa lên là nước sông cuốn sạch mấy trụ cầu vừa làm. Thời hạn công trình chỉ còn lại 2 tháng, vậy mà tai nạn xảy ra tại đường hầm này lên tới 13 vụ. Công trình phía trên phải đào 590 mét và phía dưới là 530 mét, mà bây giờ còn lại 350 mét của công trình phía trên. Chúng tôi lâm vào tình thế khẩn cấp. Bộ trưởng Bộ Lao động Lee Han-jin mỗi tuần đến một lần, Cục trưởng Cục đường bộ thì 4 ngày đến một lần, còn tôi thì ngày nào cũng có mặt ở đây, đúng là một cuộc chiến không tiếng súng. Việc khai thông toàn con đường cao tốc này tất cả đều phụ thuộc ở con hầm Tan Che. Tổng thống Park Chung-hee đốc thúc và rất bực mình. Tôi đành quyết định bỏ suy nghĩ lợi nhuận và chọn con đường giữ lấy danh dự cho Hyundai. Trước tiên, tôi chỉ thị cho nhà máy xi măng Lan Giang. Khi đó chưa thể sản xuất xi măng cứng, tập trung nghiên cứu sản xuất ngay loại xi măng đông cứng nhanh gấp 20 lần xi măng thường. Từ nhà máy xi măng Lan Giang đến đường hầm Tan Che gần 200 km, việc vận chuyển xi măng tốn một khoản kinh phí không nhỏ và tôi cũng xác định là lỗ vốn. Tổ làm việc từ 2 tăng thành 6 tổ và hơn 500 công nhân đào hầm túc trực ngày đêm như kiến, đúng như câu nước chảy đá mòn. Kết quả là công trình cần 3 tháng mới hoàn thành đã hoàn công 25 ngày sau vào lúc 11 giờ đêm ngày 27 tháng 6 năm 1970. Lúc ấy phía Nam đường hầm nổ tung tiếng hò reo chiến thắng. Và như vậy, công trình khó khăn cuối cùng của đường cao tốc Seoul-Busan là đường hầm Tan Che đã được khai thông từ phía trên. Công trình phía dưới thì đã hoàn công trước đó một tháng. 290 ngày sau ngày khởi công 11 tháng 9 năm 1969, toàn bộ con đường cao tốc nối Seoul và Busan dài 428 km đã hoàn toàn khai thông. Trên tấm bia kỷ niệm đường cao tốc trên ngọn núi Supung có một dòng chữ như sau. Bằng tài nguyên, kỹ thuật và sức người của Hàn Quốc, Chúng ta đã xây dựng thành công con đường cao tốc với thời gian ngắn nhất trong lịch sử xây dựng đường cao tốc của thế giới. Đúng như vậy, chúng tôi đã làm được. Hyundai đã đảm nhiệm 105 km từ Seoul tới Busan và 28 km từ Daejeon tới Ocheon, bằng 2/5 công trình. Nếu nói một cách chính xác thì chỉ có vài công ty trong 17 công ty tham dự công trình, trong đó có Hyundai là không bị lỗ, có nhiều công ty lỗ nặng đến mức phải đứng trước nguy cơ phá sản. Khởi công sự đóng tàu Ulsan vì ngày mai. Cái gọi là đóng tàu nào có khác việc xây dựng là mấy, việc cắt thép ra, hàn lại và đặt máy lên, tất cả chẳng phải là những việc chúng ta đã từng làm tại những công trình xây dựng hay sao, đó là cách suy nghĩ của tôi. Những khó khăn vất vả ở những công trình xây dựng tại nước ngoài trong điều kiện khác biệt về thời tiết, phong tục và pháp luật mà chúng tôi gặp phải trong thực tế không phải là những nỗi lo bình thường. Nhưng nếu chỉ loanh quanh trong nước thì chẳng có việc gì lớn mà làm. Dân kinh doanh đều muốn tìm những công việc mới mẻ và lớn lao để làm. Họ luôn mong muốn doanh nghiệp của mình gây dựng tồn tại vĩnh viễn ngay cả khi họ không còn nữa. Trong ước mong đó của tôi thì một trong những việc lớn chính là đóng tàu. Khi một doanh nghiệp bắt tay vào một công việc mới mẻ thì cái mà họ phải tính tới đầu tiên là phải đảm bảo nguồn nguyên liệu. Kế đó là đơn giản hóa các công đoạn và thứ ba là việc khai thác để đầu ra dễ dàng. Ngành đóng tàu mà tôi nghĩ là việc lớn thời đó thật không may vì thiếu quá nhiều điều kiện cần thiết. Dù vậy, thứ nhất, đóng tàu tuy là ngành có nhiều rủi ro nhưng có thể mang lại việc làm cho nhiều người. Nó là ngành công nghiệp máy móc tổng hợp cho nên có thể phát triển các ngành công nghiệp liên quan và trên phương diện kinh tế quốc dân thì đó là điều cần thiết. Thứ hai, đất nước đang cần ngoại hối. So với việc công ty xây dựng Hyundai đã bước ra thị trường xây dựng thế giới, mang ngoại hối về cho đất nước thì công nghiệp đóng tàu có quy mô rủi ro nhỏ hơn. Vậy chúng ta hãy đóng tàu, ngồi trong nước mà ký nhiều hợp đồng tính bằng đô la. Ngay thời kỳ đó, chính phủ Hàn Quốc đang tập trung phát triển việc xây dựng cái nhà máy gọi là bốn lớn, gồm đóng tàu, luyện thép, đúc thép. Khi ấy, Phó Thủ tướng Kim Hak-yeon đang rất lo lắng vì không thuyết phục được việc xây dựng các nhà máy đóng tàu. Đây là ngành công nghiệp tiêu thụ lượng sản phẩm sắt thép rất lớn của các nhà máy luyện sắt thép đã hoạt động trước đó. Sau khi tuyên bố phát triển ngành hóa học công nghiệp nặng, chính phủ đã tiến hành tuyển chọn các nhà máy. Lúc ấy cũng có dư luận cho rằng không có căn cứ để chọn Hyundai, nhưng rõ ràng là trên chiến trường kinh doanh thì tôi đã nghĩ về ngành đóng tàu từ trước đây rất lâu. Điều đặc biệt của tôi là cho dù căn cứ chỉ bé hơn hạt cơm, thì với điểm xuất phát đó, tôi sẽ làm cho nó lớn hơn. Hyundai là công ty xây dựng tổng hợp, vừa có chuyên gia kỹ thuật và máy móc, lại có kỹ thuật xây dựng thì thử đóng tàu xem sao. Ra nước ngoài xây dựng cũng chẳng thể so với đóng tàu được. Chúng ta nhận đặt hàng làm những con tàu giá hàng chục triệu, hàng trăm triệu đô la tại những xưởng đóng tàu của chúng ta, bằng kỹ thuật của chúng ta an toàn hơn nhiều so với việc phải ra nước ngoài nhận thầu xây dựng. Quyết tâm của tôi càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tuy nhiên có 100 người thì nhất là 100 lên tiếng phản đối, chẳng có lấy một người nào đứng về phía tôi. Họ nghĩ rằng Hàn Quốc chỉ mới làm được những con thuyền gỗ vài trăm tấn, còn công ty xây dựng Hyundai chỉ có kinh nghiệm về xây dựng, liệu có thể làm được những con tàu có thể vượt đại dương hay sao? Nhưng suy nghĩ của tôi lại khác, chúng ta đã xây dựng được trạm phát điện hạt nhân, vốn đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao, nếu ta nhìn nhận sự việc là khó khăn thì nó sẽ vô cùng khó khăn, và nếu tin rằng nó đơn giản thì lại thấy dễ vô cùng. Cái gọi là đóng tàu thì nào khác việc xây dựng là mấy, việc cắt thép ra, hàn lại và đặt máy lên, tất cả chẳng phải là những việc chúng ta đã từng làm tại những công trình xây dựng hay sao, và đó là cách suy nghĩ của tôi, người làm xây dựng khác với mọi người. Vào những năm cuối thập niên 60, Hàn Quốc lâm vào tình trạng thiếu ngoại tệ nghiêm trọng, phải vay tiền từ nước ngoài. Trước tiên, tôi vay tiền và yêu cầu chi viện kỹ thuật từ phía Nhật Bản. Mục tiêu tôi nhắm đến là công ty Mitsubishi. Việc này ngay từ đầu đã vướng phải bốn nguyên tắc cơ bản của Chu Ân Lai, Thủ tướng Trung Quốc, trong việc bình thường hóa quan hệ hai nước Trung Quốc-Nhật Bản. Việc hợp tác với Mitsubishi vậy là phá sản. Trong bốn nguyên tắc của Chu Ân Lai thì có nguyên tắc cấm những doanh nghiệp đang đầu tư vào Hàn Quốc không được đặt chân lên đất Trung Hoa đại lục, mà Mitsubishi đang đặt mục tiêu là bước vào mảnh đất đại lục này nên kế hoạch phải hủy bỏ, mặc dù ngày đàm phán tại Tokyo đã định. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có bốn nguyên tắc của Chu Ân Lai thì ngành đóng tàu Hàn Quốc sẽ hợp tác với Nhật Bản, là như thế bỏ mất cơ hội phát triển tính tự lập riêng của chúng tôi. Tháng 10 năm 1969, chúng tôi hợp tác với công ty đóng tàu của Na Uy và Israel. Họ công nhận về tính khả thi của việc hợp tác nhưng lại yêu cầu điều kiện hợp tác 50-50. Theo đó, Na Uy sẽ cung cấp kỹ thuật, còn công ty Menado của Israel sẽ chịu trách nhiệm bán 30 chiếc tàu chở dầu loại 30 triệu USD. Tuy bảo đảm chắc chắn rằng mỗi chiếc sẽ lãi ròng 1 triệu USD, nhưng họ ra điều kiện giành quyền mua nguyên vật liệu. Chính phủ khuyên chúng tôi nên chấp nhận đề nghị của họ, nhưng tôi từ chối. Xây dựng nhà máy đóng tàu mà giao quyền mua nguyên phụ liệu đóng tàu cho công ty nước ngoài thì quả là mất trí. Thậm chí đã có lúc tôi nghĩ phải từ bỏ hình thức liên danh đầu tư này. Cuối cùng, tôi quyết định thay đổi một chút, bằng quyết tâm có thể vận hành nhà máy một cách độc lập, xây dựng độc lập bằng vốn vay lãi suất thấp dài hạn của nước ngoài. Tôi quyết định tìm vốn và kỹ thuật từ châu Âu. Bức ảnh cũ và phương pháp chào hàng lạ đời nhất. Biết rằng trên thế giới có nhiều nhà máy đóng tàu nổi tiếng, nhưng tôi vẫn cầm trên tay tấm ảnh ấy và đi thuyết phục khách hàng mua tàu rằng, nếu anh đồng ý mua tàu cho tôi thì tôi sẽ được tổ chức bảo lãnh xuất khẩu của anh cho vay tiền, và bằng số tiền đó tôi sẽ xây nhà máy đóng tàu to lớn trên mảnh đất này và đóng tàu cho anh. Đó có lẽ là lời mời mua hàng ngoài sức tưởng tượng. Tôi đi bán tàu như người điên. Tháng 3 năm 1970, tôi thành lập bộ phận đóng tàu và bắt đầu công việc tiếp theo là tìm chỗ xây dựng. Tôi mua khoảng 800.000 mét vuông đất thuộc xã Yombo, cảng Ulsan, bắt đầu đóng cọc thử nghiệm. Đất chỗ này vừa hẹp, lại không có gió, không cần làm tường chắn sóng nên tôi rất muốn xây dựng nhà máy tại đây. Tuy nhiên, cọc đóng vào thì lại đẩy ra, nếu lại đóng vào thì máy đóng cọc quá nóng nên búa bị hư hoặc là so với dự kiến ban đầu. Mùa thu năm đó, tôi lại chọn mảnh đất khác, là nơi nối liền cảng Chonha, Nipo và Insan. Thời ấy tôi cũng đã từng đến xưởng đóng tàu Nakasaki của Mitsubishi, nơi đang đóng tàu lại 1 triệu tấn, cũng đã đến thăm công ty xây dựng Kashima. Tất cả mọi thứ đều diễn ra theo suy nghĩ của tôi. Cái gọi là thân tàu thì giống hệt như cái thùng chứa dầu của nhà máy dầu, chỉ cần hàn những mối hàn vào những tấm sắt uốn cong theo bản thiết kế máy móc bên trong như thang máy, trang trí sưởi ấm thì mua riêng bên ngoài rồi đặt vào. Cột khoang tàu chẳng qua là một cái bể bơi rộng trên thân tàu mà thôi, có cái khác là tàu thì phải chuyển động được. Thời ấy, do lạm phát kéo dài, việc xây dựng nhà máy đóng tàu quả thật không phải là việc làm đúng theo nguyên tắc thu chi kế toán. Lại còn có thêm thông tin rằng ngành đóng tàu sẽ xuống dốc vào 2-3 năm nữa, tiền lãi vay mượn ngày một tăng, thời gian công trình thì lại dài. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, việc không được để cho các doanh nghiệp làm ăn thất bại là một mệnh lệnh. Chỉ có một cách, trước tiên là phải làm nhanh rồi sửa sau. Một mặt chúng tôi xây dựng nhà máy đóng tàu, mặt khác chúng tôi tự làm con đường dẫn vào nhà máy. Lúc đó, các tranh chấp trên lĩnh vực vốn gián tiếp bắt đầu từ con đường. Con đường này trước đó đã bị đình trệ chỉ vì dự toán ngân sách sai. Sau khi chúng tôi hoàn tất thì nhận được cảnh cáo làm việc không xin phép và đã vi phạm luật pháp của chính phủ. Trong lúc khó khăn ấy, chúng tôi còn bị công nhân viên trong công ty kiện tụng rối tung. Ủy ban kế hoạch đô thị vốn đã hoài nghi về tính khả thi của công trình, bắt đầu gọi điện đến văn phòng chính của công ty Hyundai. Đóng tàu không phải là một giấc mơ viển vông. Chúng ta đã có một đội ngũ nhân công xây dựng hùng hậu và thiết bị đầy đủ xây dựng con đường cao tốc Seoul Busan. Ở Danjiang, chúng tôi cũng xây được nhà máy xi măng Hyundai, còn bây giờ thì địa điểm xem như hoàn thiện. Vốn vay chúng tôi sẽ lập tức giải quyết sau khi bán tàu. Mấy tháng trời vật lộn với Ủy ban Kế hoạch Đô thị, sự phê bình của báo chí cũng trở nên bớt gay gắt. Tuy nhiên, tôi có niềm tin, và niềm tin của tôi thì không thể dừng lại được. Tháng 9 năm 1971, tôi ký hợp đồng hợp tác kỹ thuật với công ty Ebundor của Anh và nhà máy đóng tàu Scotlisco, và để chiến thắng với vấn đề khó khăn truyền miên và vốn, tôi đến London gặp chủ tịch Longbottom của Ebundor. Có cách nào để thuyết phục ngân hàng Barclays được không? Tôi hỏi. Đó là ngân hàng trước đây đã không chấp thuận đơn xin vay tiền của chúng tôi, vì hiện tại chưa có người đặt mua tàu, đồng thời có quá nhiều nghi ngại về khả năng chi trả cũng như tiềm năng của Hàn Quốc nên thật là khó. Câu trả lời của ông Longbottom làm cho tôi nghẹt thở. Đột nhiên khi đó tôi nghĩ tới tờ giấy 500 won trong túi, tôi lấy tờ giấy bạc đặt lên bàn. Ông hãy xem đồng tiền này, đây là thuyền con rùa đấy. Ông Longbottom, hậu duệ của đất nước hàng hải vốn được mệnh danh là nơi mà mặt trời không bao giờ lặn, đi khắp năm châu bốn bể bằng tàu hơi nước ấy nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền hình con rùa in trên tờ giấy bạc. Vào những năm 1500, chúng tôi đã từng có ý tưởng và làm nên chiếc thuyền bọc sắt như thế này. Tôi biết lịch sử của ngành đóng tàu của Anh Quốc đã bắt đầu từ những năm 1800, như vậy chúng tôi đã đi trước 300 năm, mặc dù quá trình công nghiệp hóa của chúng tôi muộn do chính sách bế quan tỏa cản, và trong thời gian qua những phát minh của chúng tôi đã biến mất, nhưng tiềm năng thì vẫn vậy. Ông Longbottom buộc miệng cười tròn miệng vì câu nói của tôi, nhờ sự giúp đỡ của ông, việc bàn bạc với ngân hàng Barclays để vay vốn lại bắt đầu. Trước tiên ngân hàng này cử người đến Hàn Quốc thẩm định về nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón, nhà máy xi măng do chúng tôi xây dựng. Kết quả thẩm định là nếu huấn luyện và đào tạo lại số lượng chuyên gia cũng như nhân viên của Hyundai thì chúng tôi có thể đóng được tàu. Sau khi ngân hàng Barclays tiến hành tái thẩm định một đợt nữa, các quan chức của ngân hàng đó yêu cầu được nói chuyện với giới kỹ thuật của chúng tôi. Quả thật, giới ngân hàng ở London, nước Anh, nơi được gọi là trung tâm tiền tệ thế giới, thật bảo thủ và cố chấp với chủ nghĩa nguyên tắc. Khi nhận một đơn xin vay tiền mới, họ trải qua quá trình kiểm tra hết sức chặt chẽ, phân tích thông tin đầy đủ, thẩm định thực tế rồi thông qua ban giám đốc. Một ngày trước khi họ thẩm định, chúng tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi ở khách sạn cho thời gian trôi qua trong hồi hộp. Để có một ngày nghỉ ngơi thật sự, tôi quyết định đi thăm ngôi nhà để sinh ra Shakespeare, trường đại học Oxford và ngắm mặt trời lặn trên cung điện Windsor. Ngày thứ hai, chúng tôi được mời đến một nhà hàng sang trọng dành cho ban giám đốc ngân hàng. Ông Burkhun, phó thống đốc ngân hàng và là người phụ trách đối ngoại vừa ngồi xuống đã hỏi tôi. Chuyên môn của anh là gì? Bây giờ anh muốn vay tiền ngân hàng đóng tàu và sẽ trả nợ sau khi bán được tàu. Vậy chuyên môn của anh là kinh doanh hay khoa học kỹ thuật? Nếu mà trả lời là tôi chỉ học hết tiểu học, nhưng trong thời gian qua đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và tri thức thông qua công việc thì thật là ngớ ngẩn. Tôi hỏi lại ông ta. Thưa ông đã nhìn bản kế hoạch công việc của tôi chưa? Đương nhiên là tôi đã kiểm tra rất kỹ, rất hoàn thiện và tuyệt vời. Bản kế hoạch đó chính là chuyên môn của tôi. Thực ra ngày hôm qua tôi đã đến trường đại học Oxford và mang theo bản kế hoạch này vì muốn được phong học vị. Họ chỉ cần nhìn qua và không cần nói thêm lời nào đã phong luôn cho tôi danh hiệu tiến sĩ kinh tế học. Cái bản kế hoạch công việc đó chính là luận văn học vị của tôi đấy. Tất cả mọi người đều cười ồ lên, trong chốc lát bầu không khí trở nên thoải mái và vui vẻ. Người có học vị kinh tế học cũng không thể làm được bản kế hoạch như vậy. Một lần nữa, tiếng cười lại rộ lên, tôi biết mình đã kết thúc cuộc phỏng vấn. Chuyên môn của ông có vẻ như là hài hước thì phải. Trước tiên chúng tôi sẽ gửi bản kế hoạch của ông cùng với sự hài hước của ông sang cơ quan bảo lãnh xuất khẩu. Hy vọng may mắn sẽ đến với ông Trung. Đúng như vậy, nhưng tôi mới chỉ thoát ra khỏi một trong hai cái lỗ kim chứ chưa hết. Còn một thử thách nữa trước mắt mà tôi phải vượt qua. Ngân hàng nước Anh khi cho vay vốn thường phải có giấy bảo lãnh của Chủ tịch Tổ chức Bảo lãnh Xuất khẩu Anh, ECGD. Đây là giấy cam kết nếu nước vay tiền không hoàn trả thì chính phủ Anh sẽ chịu trách nhiệm và chi trả hộ. Nếu không có tờ giấy bảo lãnh này thì ngân hàng không thể cho vay tiền. Việc thông qua cửa bảo lãnh trách nhiệm bồi thường này chính là lỗ kim thứ hai. Nhờ sự giúp đỡ của trưởng phòng Bennett nên tôi đã gặp được chủ tịch tổ chức này một cách tương đối suôn sẻ. Khi tôi vừa trình bày xong thì ông ta nói luôn. Chúng tôi chẳng có ý kiến phản đối gì về kế hoạch đóng tàu của anh cả. Công ty kỹ thuật hàng đầu của chúng tôi đã công nhận trình độ kỹ thuật của Hyundai và tôi tin điều đó. Tôi cũng tin vào việc ngân hàng lớn nhất nước Anh Barclays tích cực ủng hộ các anh. Tôi cũng không nghi ngờ gì về trình độ tiếp thu công nghệ cũng như năng lực sáng tạo của Hàn Quốc. Tuy nhiên, tôi có một điều băn khoăn rằng, nếu tôi muốn mua tàu thì tôi sẽ chọn một trong những hãng tàu nổi tiếng ưu tú trên thế giới chứ chẳng bao giờ mua một nhãn hiệu mới toanh như các anh. Trong trường hợp như vậy thì anh xử lý thế nào? Nếu vậy thì sẽ chẳng có ai đặt hàng anh. Không có người mua tàu thì anh lấy đâu ra tiền mà trả cho ngân hàng. Vì vậy, tôi mong anh hãy mang chứng cứ bảo đảm rằng sẽ có người mua tàu của anh đến đây. Khi đó tôi mới có thể cấp giấy cho anh được. Ông ta nói quá đúng, tôi chẳng biết nói gì nếu không nói là bị thuyết phục trở lại, thật là rơi vào cảnh phải bỏ ngành đóng tàu mất. Chẳng có một chỗ lý lẽ cắm dùi, trường hợp của tôi đúng như câu tục ngữ ấy, lời nói của ông ấy chính xác đến mức chẳng thể bẻ được chỗ nào, tôi không tìm được cơ sở nào để giải thích cho sự cố chấp của mình. Tôi trở về văn phòng của công ty ở London với một tâm trạng rối bời, giây phút này tôi mới cảm nhận trọn vẹn câu nói, băng tuyết thiết cơ phu, phong phiêu vô thượng kỳ. Lạnh như băng tuyết cắt da thịt, gió thổi chẳng biết lúc nào dừng. Tình cảnh và tâm trạng của tôi đúng như vậy. Đã đến lúc phải tìm người mua thuyền, trong tay tôi chẳng có gì. Khi đó đất của xưởng đóng tàu Chu Xuân cũng chưa được phê duyệt chắc chắn. Tôi chỉ có trong tay tấm ảnh bờ biển với bãi cát nghèo nàn và vài cây thông, vài căn nhà lá. Biết rằng trên thế giới có nhiều nhà máy đóng tàu nổi tiếng nhưng tôi vẫn cầm trên tay tấm ảnh ấy và đi thuyết phục khách hàng mua tàu. Nếu anh đồng ý mua tàu cho tôi thì tôi sẽ được tổ chức bảo lãnh xuất khẩu của anh cho vay tiền, và bằng số tiền đó tôi sẽ xây nhà máy đóng tàu to lớn trên mảnh đất này, và đóng tàu cho anh. Đó có lẽ là lời mời mua hàng ngoài sức tưởng tượng. Tôi đi bán tàu như người điên. Cứ thế, tôi đi hết chỗ này đến chỗ nọ cùng lời thuyết phục. Chẳng có gì phải nghi ngờ tôi cả, tôi sẽ bán cho anh với giá rẻ hơn các hãng tàu khác. Nếu anh không ưng ý thì nước tôi sẽ ký giấy bảo lãnh cho anh. Khi bồi thường thiệt hại chúng tôi sẽ bồi thường cả tiền ký quỹ, tiền chi trả giữa chừng và anh có thể đến ngân hàng và rút cả tiền vốn và lãi. Và trong lúc đi chào hàng tôi đã gặp một người còn điên hơn tôi nữa. Tên ông ta là Libanus, là người con trai tài giỏi của vua tàu biển Onassis, người điều hành cả một công ty vận tải biển cực lớn của Hy Lạp với bề dày gần 100 năm. Cha ông vừa mới qua đời, ông ta tốt nghiệp ở Anh Quốc và với sức lực ở tuổi 40, ông ta đang dự tính mở rộng đoàn thuyền do mình quản lý. Ông ta đặt tôi hai chiếc tàu loại 260.000 tấn. Ông Chung, ông có thể nói là tôi đang đánh một canh bạc. Tuy nhiên, tôi quyết tâm biến những lời chúng ta đã bàn bạc thành thành công. Mỗi con tàu giá 30.950.000 USD, 5 năm sau ông giao tàu cho tôi. Anh ta đã đưa trước 1,4 tỷ won tiền đặt cọc. Đối với nhà máy đóng tàu thì chủ tàu đầu tiên lệnh đóng là ai và đặt đóng tàu bao nhiêu tấn là cực kỳ quan trọng, và điều này đã ảnh hưởng lòng tin của tổ chức tín dụng thế giới, tới sự bảo lãnh chi trả và đương nhiên là việc bàn bạc tới các chủ mua tàu tiềm năng sau này, cũng như tương lai của nhà máy đóng tàu đó. Bây giờ thì mọi việc đã xong. Lại là một thắng lợi nữa của niềm tin và các suy nghĩ lạc quan. Nếu anh không tự mình đầu hàng thì tất nhiên sẽ tìm ra phương pháp để giải quyết, bao giờ cũng vậy. Liệu cục sắt kia có nổi được hay không? Cho dù có vất vả đến mấy, có vượt qua bao nhiêu khó khăn để làm ra con tàu, nhưng nếu nó không nổi được trên mặt nước thì không phải là tàu nữa. Và nếu không phải là tàu thì những giọt mồ hôi mà chúng tôi đã đổ xuống cũng chẳng có một chút giá trị gì. Ngày 23 tháng 3 năm 1972, lễ khởi công nhà máy đóng tàu Hyundai với số vốn khổng lồ là 80 triệu USD được tiến hành, có Tổng thống Park Chung Hee tham dự, dự định sẽ hoàn công vào tháng 6 năm sau. Chân tường, xây dựng kho trữ thép, xưởng làm thân tàu, trại huấn luyện công nhân đều tiến hành cùng một lúc, chính vì vậy mà số lao động lên tới trên 2.200 người, để tập trung tất cả sức lực của Hyundai vào việc xây dựng nhà máy đóng tàu. Tôi ra lệnh hạn chế nhận thầu ở gần như tất cả các công trình trong nước, còn các công trình của quân đội Mỹ thì đã hoàn thành từ cuối năm trước. Thưa các anh em, mong các anh em hãy nghĩ rằng mình chính là giám đốc công ty và hãy làm việc. Đây là lời nói mà tôi căn dặn tất cả những người phụ trách thi công sau lễ khởi công. Tuy không có súng và bom đạn, nhưng đây thực chất là một chiến trường. Mỗi ngày làm việc 24 tiếng đồng hồ, nhiều người ngủ vẫn để nguyên dây dày, và sáng sớm thậm chí họ còn phải dùng nước mưa đọng lại thành từng vũng trên các tấm vải bạc để rửa mặt. Còn tôi, thức dậy từ sớm tinh mơ, chuẩn bị và ngay sau khi hết giờ giới nghiêm thì lập tức ra khỏi nhà xuống Ulsan. Đi ngang khu vực Nam Demun, tôi thấy rất nhiều người dân lao động đang tất bật cho một ngày làm việc cực nhọc. Hình ảnh một cặp vợ chồng đang chất những thứ họ bán lên xe kéo, chồng thì kéo trước, vợ đẩy sau xuất hiện trên ngõ chợ. Qua lớp cửa kính xe trong sương mờ, tôi thấy mến phục và có lỗi với họ. Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, lòng tôi như nghẹn lại, chẳng biết dùng từ gì để giải thích cảm giác tôn kính và gần gũi với những con người mà tôi chẳng biết mặt biết tên ấy. Và niềm tin chắc chắn rằng một ngày nào đó, một cuộc sống giàu sang hạnh phúc sẽ đến với họ như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Thực ra ngày ấy, tất cả công nhân của tôi đã nỗ lực hết sức trong bầu không khí đồng lòng và trách nhiệm. Tinh thần ấy tuy không đo lường được, không nhìn vào tận mắt được, nhưng chính nó quyết định sự thành bại của công việc. Cứ từ Seoul xuống Ulsan, rồi từ Ulsan lên lại Seoul, chẳng có đêm mà cũng chẳng có ngày nào ngơi nghỉ. Vào một ngày tháng 11 năm 1973, tôi tỉnh dậy lúc đó khoảng 3 giờ sáng. Tôi bước ra ngoài cửa thì thấy mưa và gió thổi dữ dội. Thế rồi tôi lái xe một mình đi về phía công xưởng. Dù đã bật đèn pha nhưng vì mưa gió quá mạnh nên tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị che khuất. Nghĩ rằng mình quen thuộc đường này nên tôi cứ vậy lái xe đi. Đột nhiên một tảng đá thật to mà mới ngày hôm qua còn chưa xuất hiện thình lình ngay trước mũi xe. Tôi đặt phanh gấp và quay nhanh vô lăng, xe nghiêng rồi đổ sầm xuống, cả tôi và chiếc xe rơi ngay xuống biển. Bãi biển ở đó sâu 12 mét, chiếc xe chìm xuống như là lặn xuống nước. Ở trong xe, tôi nghĩ mình chẳng có việc gì phải hốt hoảng. Tôi đã khá quen với biển, cũng hiểu về xe. Chính vì vậy nếu cửa không mở ra được thì tôi sẽ đập kính xe phía trước để thoát ra, không việc gì phải cuốn lên, nước bắt đầu tràn vào bên trong xe. Tôi chờ cho xe hoàn toàn chìm xuống rồi đẩy cửa xe ra nhưng không nhúc nhích được vì bị áp lực của nước cạn lại. Tựa lưng vào một bên cửa, tôi dùng hết sức đẩy mạnh, nước ùa vào, cánh cửa xe bật mở, nước ập vào mũi. Tôi vùng ra, chống trở với nước để thoát khỏi xe. Quần áo tôi mặc lúc ấy không cản trở gì cho việc bơi, tuy nhiên phải mất một lúc lâu tôi mới bơi đến mặt nước. Nổi trên mặt nước tôi mới biết là còn cách bờ khoảng 800 mét. Trời tối đen như mực, mưa gió và sóng rất mạnh. Ở đây kiếm đâu ra người có thể cứu được tôi bây giờ. Tôi cứ hướng vào bờ mà bơi, nước mặn tràn vào miệng và mũi, tôi uống hết và cố gắng sức bơi vào bờ. Tôi nắm được một cái dây sắt vốn dùng để cột bê tông, chống lại cái cơn sóng để khỏi tuột khỏi sợi dây cũng chẳng phải là điều dễ dàng. Tôi rất muốn cởi đôi giày ra và vứt đi cho rồi nhưng vì không muốn người khác thấy điệu bộ như chuột của mình nên đành để vậy. Tôi hướng vào cái cạn trong bờ và hét lớn, May thay, một nhân viên bảo vệ ở trạm cách đó chừng 200 mét nghe thấy lập tức trả lời và chạy tới. Sau này, anh nhân viên bảo vệ kể lại cho tôi biết đêm hôm ấy rõ ràng anh ta thấy ánh sáng của đèn pha chiếu, nhưng đến gần tảng đá thì tự nhiên chiếc xe biến mất. Anh ta cũng tìm kiếm xung quanh, đang lúc nhìn xuống nước thì thấy tôi và hỏi một cách bực bội. Ai đó? Cái thằng này, biết là ai để làm gì chứ? Mau lấy dây thừng đến đây. Mặc dù bị rơi trong nước nhưng tôi vẫn quát tháo lớn. Khi đó chắc anh ta đã biết tôi là ai, nhưng lại hỏi một câu ngớ ngẩn. Dây thừng ở đâu ạ? Đời nào có chuyện nhân viên bảo vệ quản lý công trường lại đi hỏi giám đốc dây thừng để ở đâu? Tôi giận sôi lên nhưng nghĩ đến hoàn cảnh lúc này nên dịu giọng chỉ cho anh ta chỗ để kiếm dây thừng. Về sau tôi mới biết, đến chỗ để dây thừng chỉ mất có 5 phút, vậy mà phải mất cả tiếng đồng hồ sau anh ta mới lấy được. Tôi cột dây thừng vào lưng rồi leo lên bờ. Mệt nhừ, tôi chỉ muốn ngồi bệt xuống nhưng không thể để cho nhân viên của mình thấy hình ảnh ấy. Tôi thản nhiên bước lên xe tuần tra đang đi tới. Chẳng trách ai được, cũng không thể giận số nhân viên đang ùa tới. Tôi đành nói đùa cho qua chuyện. Dưới nước thật là mát. Hôm ấy nếu mà tôi chết hẳn, người ta sẽ kháo nhau rằng tôi bốc hơi vì đóng nợ khổng lồ. Dẫu sao, cảng Libo cũng đang thay đổi từng ngày. Chỉ sau một ngày, trạm gác bên cổng chính đã biến thành tòa nhà vững chắc, con đường sỏi giờ đã được tráng nhựa. Công trình tiến triển khá trôi chảy, mặc dù về mặt thiết kế phải chịu sự giám sát của chuyên gia nước ngoài, nhưng chúng tôi chỉ quan niệm đơn giản rằng thuyền là một cái thùng sắt lớn. Thế nên chúng tôi không hoàn toàn theo ý của họ mà ngay từ đầu đã có chủ ý của mình. Bất kể thuyền lớn hay bé, chúng tôi đều có thể hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Đến thời điểm lúc đó, con tàu lớn nhất mà chuyên viên kỹ thuật của chúng tôi nhìn thấy là tàu 17.000 tấn của nhà máy đóng tàu Chosun. Còn loại tàu 260.000 tấn thậm chí chúng tôi còn chưa tưởng tượng tới. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi chịu sự kiểm soát gắt gao trên mức cần thiết của Hiệp hội Đăng ký Tàu Biển Lloyd's. Họ nói để giữ thăng bằng cho tàu và nhập khẩu cả sỏi và muối. Tuy nhiên, chúng tôi trả lời rằng, tỷ lệ mài mòn của sỏi nhập khẩu so với giá thành quá cao nên không thể làm theo họ. Không có gì hay hơn việc thay thế bằng sỏi đá của chúng ta. Dù chỉ là thay thế một hòn đá vụn, thế mà họ cũng kiểm tra từng việc một, cụ thể và nghiêm khắc đến mức khó chịu. Không biết có phải nhờ điều đó hay không mà Libanos khi tiếp nhận tàu đã khen ngợi và khích lệ chúng tôi rằng, tàu của nhà máy đóng tàu Ulsan là loại tàu tốt nhất. Tháng 3 năm 1974, ụ tàu thứ hai hoàn thành trên bờ và đến giai đoạn phải đưa xuống nước. Ngày mai, chiếc tàu chở dầu loại 260.000 tấn đã phải xuống nước, vậy mà bến đổ ngoài biển vẫn chưa hoàn thành xong công việc nạo vét. Tôi cho tiến hành nạo vét cả ban đêm, công việc nạo vét bến vừa xong thì vấn đề khác lại phát sinh. Trước tiên, Hàn Quốc chẳng có lấy một vị thuyền trưởng nào có thể điều khiển được con tàu 260.000 tấn cả. Đã vậy, Cục Hàng hải lại còn cho rằng, việc cho tàu chuyển động trước khi cho máy khởi động là vi phạm nguyên tắc hàng hải. Thật là khó chịu, tàu mà chưa giao cho chủ tàu thì chưa là tàu được. Đây chỉ là một quá trình trong việc chế tạo tàu, áp dụng gì các nguyên tắc hàng hải vào đây. Tôi trèo lên tàu, nó dài hơn 270 mét, cao 27 mét, trông như ngọn núi. Để làm con tàu này, tôi và tất cả anh chị em công nhân đã phải đổ bao mồ hôi và công sức. Tự nhiên tôi cảm thấy hưng phấn và tự hào. Cho dù có vất vả đến mấy, có vượt qua khó khăn đến mấy để làm ra con tàu, nhưng nếu nó không nổi được trên mặt nước thì nó không phải là tàu nữa. Và nếu không phải là tàu thì những giọt mồ hôi mà chúng tôi đổ xuống chẳng có một chút giá trị gì. Chỉ cần một cơn gió mạnh làm con tàu to lớn ấy đập vào bến cảng cũng đủ làm cho tàu hư hỏng. Rồi chiếc tàu chở dầu thứ hai làm trong ụ tàu thứ hai cũng được đưa xuống nước, ra cảng Nipo. Hai chiếc tàu phải được nằm sóng đôi. Có như vậy, việc chuẩn bị lễ hoàn công, sửa đóng tàu và lễ đặt tên cho hai chiếc tàu chở dầu trong sự hiện diện của vợ chồng tổng thống Park Chung Hee, vợ chồng chủ tàu và hơn 1.000 nhân vật nổi tiếng khác trong và ngoài nước mới trở nên hoàn hảo. Để đưa con thuyền to như trái núi này ra khỏi đê chắn sóng cập vào bờ cảng thật là khó khăn, vì đây là con tàu mà tất cả máy móc chưa được khởi động toàn bộ. Cho nên chẳng thuyền trưởng nào đủ dũng khí chạy con tàu này. Tôi leo lên khoang thuyền trưởng thuyết phục mọi người rằng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và động viên người vận hành thử con thuyền chưa có giấy phép này. Đúng như lo lắng, thân tàu bắt đầu chạm dần vào mép bến. Dây cáp, đưa dây cáp đến đây. Tôi la lên, dây cáp được mắc vào hai bên thân tàu, chính vì vậy tàu giữ được thăng bằng. Đúng là cái kim tự tháp chuyển động, liệu cục sắt kia có nổi được không đây? Tôi còn nhớ nhà bác học tương lai Horman Khan đã nói như thế khi đến ụ tàu xem con tàu số 1. Việc hạ thủy con tàu mất 4 giờ đồng hồ. Từ 5 giờ sáng, các thùng trống được đẩy lên mặt nước, tạo một lực nâng như cái bong bóng và đẩy cái tảng sắt to lớn ấy ra. Tất cả những người đứng xem đều nín thở và đồng loạt, họ la lên như muốn nổ tung bến cảng. Đều lo lắng, không biết cục sắt có nổi được không, giờ đã trở thành niềm tự hào của chúng tôi. nó đã nổi được. Khi đó, tôi gào lên với mấy ông thuyền trưởng đang đứng tụ một chỗ rằng các ông nên về quê mà làm ruộng. Đó là ngày 28 tháng 6 năm 1974, 30 tháng kể từ ngày tôi cầm tấm hình chụp ở Cát Trắng đi khắp nơi, và đúng 2 năm 3 ngày kể từ lúc khởi công xây dựng nhà máy. Vậy là chúng tôi đã làm được hai con tàu chở dầu 260.000 tấn một cách thành công trong một thời gian ngắn mà ngay cả những nước đóng tàu có tiếng tăm trên thế giới cũng chưa từng làm được. Từ khi khởi công nhà máy cho đến khi giao thuyền, 17.000 kỹ sư, công nhân, quản lý vừa học vừa làm, vừa sai vừa sửa, vừa dồn toàn tâm toàn lực vào đây. Chính vì vậy khi giao con thuyền này trên biển, cảm giác tự hào và nuối tiếc xen lẫn trong tất cả chúng tôi. Tôi cảm thấy như mình vượt được núi Thái Sơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn và ca tụng sự vĩ đại của những con người đã cùng tôi vượt qua ngọn núi này. Họ chẳng có kinh nghiệm gì, vậy mà bằng sự tự tin, bất khuất và năng lực siêu phàm không kể ngày đêm đã biến điều tưởng không thể thành có thể. Khi đó, có một vị ký giả đã hỏi tôi về phương hướng mới của công ty đóng tàu Hyundai. Tôi trả lời rằng, trước tiên, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch bắt tay vào việc sửa chữa những loại tàu lớn mà chủ tàu cũng là người đầu tư vốn, rồi đẩy nhanh việc tự cung cấp nguyên phụ liệu đóng tàu, phát triển các nhà máy sản xuất phụ tùng thiết bị để xây dựng ngành công nghiệp đóng tàu tổng hợp, đồng thời đẩy nhanh sự phát triển kỹ thuật để có thể tiết kiệm chi phí thiết kế tàu hàng triệu USD, và câu trả lời đó bây giờ đã thành hiện thực. Kiếm đô la dầu lửa, hướng tới Trung Đông. Cơn sốt dầu lần thứ nhất bắt đầu, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm giá dầu đã tăng lên gấp 5 lần. Con đường duy nhất có thể khắc phục được tình hình bất ổn này chính là bước tới Trung Đông, kiếm đô la dầu đang tập trung chảy vào đó. Năm 1973, cơn sốt dầu lần thứ nhất bắt đầu, giá dầu thô từ 1,75 USD tăng gấp 5 lần lên tới 10 USD trong vòng chưa đầy 2 năm. Nền kinh tế thế giới, đặc biệt là những nước nhập khẩu dầu đương nhiên gặp khó khăn, và nguyên nhân nằm ở những nước sản xuất dầu Trung Đông. Họ kiếm được thật nhiều đô la dầu và bắt đầu xây dựng kinh tế theo mô hình tiên tiến. Năm 1975, ngoài tình hình lạm phát, nợ nước ngoài đến hạn phải trả, kinh tế Hàn Quốc đứng trước nguy cơ phá sản. Sau khi Bắc Hàn bị phá sản trên thị trường thế giới, năng lực trả nợ nước ngoài của Hàn Quốc cũng bị ngân hàng các nước tới kiểm tra hàng tuần. Con đường để có thể khắc phục khó khăn này chính là việc kiếm đô la dầu đang tập trung tại khu vực Trung Đông. Trong tình hình ấy, việc nhanh chân bước vào thị trường này và đặt mối quan hệ giao lưu kinh tế nhằm vào các nguồn tài nguyên ấy và khai thác thị trường xây dựng ở đây là điều quan trọng có tính tuyệt đối. Theo tôi, Hàn Quốc muốn đạt được trình độ tiên tiến thì phải nhảy vào thị trường thế giới, cạnh tranh với các nước giàu có và đưa sự giàu có đó về. Việc những người nghèo chúng ta buôn bán với nhau trong mảnh đất chật chội này không thể thoát khỏi sự tuần hoàn khắc nghiệt của sự nghèo nàn, chẳng khác gì sóc quay đánh xe. Năm 1975, tôi quyết định bước vào thị trường Trung Đông, không thể bỏ qua được cơ hội ngàn năm mới có một lần này. Tuy năng lực còn thiếu nhưng tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng nhất định mình sẽ thành công bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, tinh thần không lùi bước và sức sáng tạo. Bây giờ In Yong, em trai tôi, vốn đang là phó giám đốc phụ trách xây dựng hải ngoại trong công ty, cùng với một số người khác cho rằng quyết tâm bước vào thị trường Trung Đông của tôi là quá tham lam và mạo hiểm, điều đó có thể khiến cho công ty sụp đổ. Tuy nhiên, trong kinh doanh chẳng bao giờ có an toàn tuyệt đối, doanh nghiệp đứng một chỗ chẳng khác gì thụt lùi, chẳng có ai nói phòng ngự dễ hơn tấn công, và cũng chẳng có ai nói tấn công khó hơn phòng ngự. Người ta vẫn nói rằng thương trường như chiến trường, trong chiến tranh vũ trang thì có thể có những kế sách phòng ngự, nhưng trong thương trường thì phải dẫn đầu tấn công và tìm chỗ đứng cho mình, nếu chần chừ thì chỉ đi sau người khác, và phải tranh giành thị trường với các công ty đã nắm độc quyền, và kết cục chỉ là ăn những thứ vụn vặt mà thôi. Còn chúng tôi, so với nhiều doanh nghiệp xây dựng khác đã có nhiều kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, nếu cứ cho là khó và không động tay tới, chỉ ngồi chờ những việc dễ để làm thì không những chỉ có công ty mà cả đất nước cũng không thể phát triển. Công ty Hyundai chúng tôi từ ngày thành lập đến nay luôn phát triển cùng đất nước. Tôi tự hào rằng đất nước cần tới công ty xây dựng Hyundai, và công ty chúng tôi đã góp phần quan trọng cho việc thổi luồng sinh khí cho nền kinh tế và công nghiệp Hàn Quốc. Bây giờ, tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn, tôi luôn nghĩ kinh tế thế giới dù có đình trệ thì kinh tế trong nước không thể đình trệ theo, mọi thứ đều có thời kỳ của nó. Nếu hôm nay không làm mà trì hoãn đến ngày mai thì không thể phát triển, nếu tránh được những việc khó khăn thì chẳng bao giờ có việc dễ cả. Đó là quy luật. Để chuẩn bị cho việc bước vào khu vực Trung Đông, tôi mời người dạy tiếng Ả Rập và làm luôn cả phim. In Yong nhất quyết không tán thành quyết định bước vào thị trường Trung Đông của tôi. Chính vì vậy tôi đã phải mở thêm một công ty sản xuất thiết bị loại nặng ở Kubo riêng cho cậu ấy. Đích thân tôi trực tiếp đứng ra đảm đương khu vực tại Trung Đông, tổng chỉ huy và loại bỏ những người phản đối và cải tổ lại tầng lớp lãnh đạo. Thời ấy, các doanh nghiệp Mỹ, châu Âu và Nhật Bản coi thường các doanh nghiệp Hàn Quốc vì cho rằng chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm xây dựng ở nước ngoài, thiếu cả vốn và kỹ thuật. Vậy mà chúng tôi đã nhận thầu những công trình lớn ở Trung Đông, kiếm tiền và giải quyết được nguy cơ ngoại hối của đất nước mình. Mục tiêu và quyết tâm của tôi biến công ty xây dựng Hyundai thành một công ty có tầm vóc thế giới, tuy có nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cũng đã đạt được mục đích. Thật sự, bằng sự sáng tạo, mạo hiểm, nỗ lực lớn lao, cuối cùng Hyundai đã trở thành doanh nghiệp số 1 trong nước. Khi đó, không thể không đánh giá cao những chính sách sáng suốt của Tổng thống Park Chung-hee vì đã thực hiện một chính sách nhất quán, tin tưởng vào các doanh nghiệp xây dựng có tính tiến thủ và loại bỏ sự nhút nhát của tất cả những nhà lý luận về chính sách kinh tế trong nước. Việc khắc phục khó khăn hoặc phát triển kinh tế của một gia đình, một doanh nghiệp hay một quốc gia không thể chỉ trông đợi vào một nhà lãnh đạo hoặc một nhà doanh nghiệp nào đó. Nó đòi hỏi sự kết hợp của sức sáng tạo có tính khôn ngoan của doanh nghiệp và dũng khí của nhà lãnh đạo trong việc tiến tới mục tiêu chung. Lúc ấy, các nhà chính sách kinh tế đã kết luận vụng về rằng số tiền đô la kiếm được nhờ xây dựng tại Trung Đông đưa về nước nhiều khiến cho đồng won bị phá giá, tình hình lạm phát không thể kiểm soát. Bây giờ nghĩ lại, những lời nói đó thật nực cười. Hết phần 4. www.clickchuột.vn thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, tặng khuyến mãi một website cho khách hàng mới. Liên hệ 0986 219192, 0972 161898. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Thiên Kim.